Hồi hai, hài công trọng nghĩa đâm bạo chúa, Triệu Cao cải mệnh mưu thay vua. Người thiếu niên này vốn dòng nho sĩ, quê ở nước Hàn, họ Trương tên Lương, tự là Tử Phòng. Tổ tiên Trương Lương năm đời làm danh sĩ nước Hàn. Từ khi Tần Thủy Hoàng diệt nước Hàn, Trương Lương đem ngài ôm hờn vong quốc, quyết chí báo thù, bỏ ra 1.000 nén vàng đi khắp thiên hạ, liên kết với các dũng sĩ để bàn việc thích khách bạo chúa. Trong lúc Trương Lương đang ngẩn người buồn thấy sự, thì đằng sau có một tráng sĩ chạy đến chào Trương Lương và nói: "Vừa rồi nghe ngài kể tội ác của Thủy Hoàng, lòng tôi bỗng dưng hậm hực. Nếu ngài muốn làm việc nghĩa cử trần hồn quân giam bạo, thì tôi xin nguyện đem thân mà giúp sức." Trương Lương thấy người ấy mình cao một trượng, tướng mạo đoan trang, biết là bậc phi thường, liệt cầm tay mới nói: "Chỗ này không phải nơi thổ lộ tâm tình, xin tráng sĩ về nhà của tôi mà đàm đạo." Tráng sĩ theo Trương Lương về nhà, trà nước xong Trương Lương mới hỏi: "Xin tráng sĩ cho biết quý danh." Tráng sĩ kia đáp: "Tôi họ Lê, quê ở Hải Biên, nên người ta gọi tôi là Thượng Hải Công. Vốn có sức mạnh, có thể cầm nổi cây chùy nặng 100 cân. Tôi thường đi đây đó vì lòng nhân trừ kẻ những kẻ hống hách, bạo ngược. Nhận thấy ngài là kẻ khẳng khái nên đem lòng mến, chẳng hay quý hiệu là chi và có điều gì cần sai bảo tôi chăng?" Trương Lương nói: "Tôi là người nước Hàn, họ Trương tên Lương, năm đời nhà tôi làm khanh tướng. Không may vừa rồi Thủy Hoàng diệt mất nước, thù vong quốc chẳng lúc nào nguôi. Nay Thủy Hoàng lại bạo ngược, trăm họ lầm than, tôi muốn trừ đi, trước là cứu thiên hạ, sau rửa quốc thù. Nếu tráng sĩ chịu giúp tôi làm việc đó, sẽ lưu tiến lại thiên thu." Hải Công hớn hở xua tay nói: "Được, tôi nguyện tuân theo lời của ngài." Trương Lương mừng rỡ lưu tráng sĩ Hải Công lại nhà mình, rồi thám thính xem Thủy Hoàng chuyến này tuần du về lối nào. Cách mấy hôm sau, Trương Lương được tin Thủy Hoàng qua huyện Vũ Dương, liền sai Thượng Hải Công nắp nơi một cái gò cao, đợi xe giá Thủy Hoàng đến sẽ thích khách. Tiếng trống rập rền từ xa vẳng đến, rồi long xa ló dạng. Hải Công tay cầm chặt thanh chùy đứng chờ. Tiếng bánh xe nghiến trên đường đất qua một cụm gò cao, nhanh như chớp Hải Công nhảy ra cầm chùy đánh vào long xa bể nát. Nhưng xe nát mà Thủy Hoàng lại không chết, vì Thủy Hoàng tự biết mình có những hành động tàn bạo, sợ thiên hạ sẽ ám hại nên đã đề phòng trước, sắm 2 chiếc long xa, một chiếc để ngự lúc du hành, còn một chiếc để không, sai quân sĩ đẩy đi trước. Thế là Trương Lương lại bị thất bại. Ngự lâm quân áp lại, bắt Thượng Hải Công dẫn đến nạp cho Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghiến răng hét: "Ai xui nhà ngươi làm cái việc phản nghịch đó?" Thượng Hải Công trừng mắt đáp: "Mày là một vị hôn quân vô đạo, khắp thiên hạ đều oán hận muốn giết mày. Ta muốn vì dân trừ hại, sao mày lại hỏi ngu như thế?" Thủy Hoàng nổi giận, truyền quân đem Hải Công ra mà tra tấn, quyết hỏi cho được kẻ chủ mưu. Hải Công cười lớn rồi đập đầu xuống đá mà tự vẫn. Trương Lương lòng đau như cắt, dậm đất kêu trời mà than: "Trời ơi, cái thù của nước Hàn ta biết bao giờ mới trả được, hận quốc dân biết thở nào nguôi. Trời nỡ dung tha một kẻ hôn quân bạo chúa để cho muôn dân sống mãi trong lầm than hay sao?" Trương Lương bùi ngùi bỏ trốn sang Hạ Bì, đến trú nơi nhà Hạng Bá. Hạng Bá là cháu của Hạng Yên, trước kia từng làm tướng nước Sở, với Trương Lương là bạn thân, nên giấu Trương Lương trong nhà không để lộ tâm tích. Khói buồn động mãi không tan, thỉnh thoảng Trương Lương ra ngoài dạo cảnh. Một hôm bóng chiều về xế, khóm trúc bên cầu xào xạc trước ngọn gió lê thê. Trương Lương lễnh mễnh quanh chân suối, lòng ngổn ngang trăm mối u buồn. Bỗng thấy một ông già đi ngang qua cầu, làm rơi chiếc giày xuống nước, rồi kêu Trương Lương lại nói: "Này tiểu tử, hãy lại đây lượm chiếc giày đó cho ta." Trương Lương thấy ông lão có dáng tiên phong đạo cốt, biết không phải là người thường, liền bước đến cúi lượm chiếc giày, trao cho ông lão rất kính cẩn. Ông lão xỏ chân vào dài, rồi lại đánh rơi xuống nước nữa. Trương Lương nhặt, cứ thế đánh ba lần. Trương Lương vẫn với cử chỉ kính cẩn, không hề tỏ ý bất mãn. Ông lão mỉm cười nhìn Trương Lương rồi nói: "Thằng bé này có thể dạy được đây." Liền chỉ vào một gốc cổ thụ gần đó rồi nói: "Năm ngày nữa, người cứ đến cái gốc cây này, ta sẽ cho một vật rất quý, chớ có sai hẹn." Trương Lương cúi đầu vâng mệnh. Năm hôm sau, Trương Lương dậy sớm, y ước đến chỗ gốc cây thì thấy ông già đã ngồi chờ sẵn nơi đó. Ông già nhìn Trương Lương rồi mắng: "Đã hẹn với kẻ trượng phu, cớ sao lại đến trễ? Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa, hôm đó phải đến cho sớm." Năm hôm sau đầu trống canh năm, Trương Lương thức dậy ra gốc cây. Về đâu, ông lão cũng đã ngồi ở nơi đó rồi. Ông lão lại mắng: "Sao ngươi lại biến nhát như thế? Hôm nào cũng để ta phải đến đây mà chờ đợi. Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa." Lần này Trương Lương không ngủ, suốt đêm cứ ra gốc cây mà ngồi chờ. Trống sang canh năm vừa điểm, ông lão mới lễn mễn đến. Trương Lương sụp lại nói: "Kính thưa tiên sinh, có gì chỉ dạy, xin thương tình mà sai bảo." Ông lão nói: "Ta xem tiểu tử cốt cách thanh kỳ, nếu biết dùng tuổi xanh mà lo việc học tập, sau này có thể đồ vương định bá được. Này, ta cho ngươi 3 quyển bí thư, trong đó có đủ kỳ mưu thần toán, dù tồn ngô phục sinh chưa chắc gì bị kịp. Người hay khá nhận lấy rồi học tập, trước vì nước Hàn báo thù, sau là vì thiên hạ, giúp cho chân chúa đem lại thái bình, để khỏi phụ tình tri ngộ." Trương Lương tiếp lấy nhận 3 quyển sách, quỳ mọp xuống đất rồi lại tạ ơn và hỏi: "Tiểu tử muốn biết đại danh của tiên sinh và tiên sinh cho phép." Ông lão nói: "3 năm nữa, nơi phía đông thành Đại Cốc có một cái lăng của một vị đế vương, trong đó có một hòn đá vàng hoàng thạch, tức là ta đó." Trương Lương nghe nói ngạc nhiên, ngẩng mặt lên thì ông lão đã đi đâu mất. Trương Lương trở về nhà Hạng Bá, mở sách ra xem, thấy đó là bộ Thái Công Binh Pháp. Ngày đêm cứ cố gắng mà học tập để đợi thời cơ. Giữa lúc đó, Thủy Hoàng đi đông du qua địa phận Từ Châu. Nơi đây hoa màu tươi tốt, cây cối khác thường. Nhân dân trong hạt đem đến dâng cho Thủy Hoàng 1 cây lúa trổ bông. Thủy Hoàng đắc ý khen thưởng mọi người, rồi truyền xa giá sang phía đông nam, đi về huyện Bái. Vừa đến nơi, Thủy Hoàng chợt thấy trên đỉnh núi cao xuất hiện một vầng hào quang sáng chói. Thủy Hoàng lại cau mày, gọi Lý Tư lại mà nói: "Hào quang xuất hiện nơi đây, ắt là có nhân tài, ta cần phải đi tìm giết đi, để khỏi di hại về sau." Lý Tư mới tàu: "Vân khí xuất hiện là chuyện thường, nay bệ hạ tuần du mà sai người dò thám, bắt bớ thì e lòng dân náo động chăng?" Thủy Hoàng nghe lời, thôi không sai người dò thám bắt bớ nữa. Một hôm, Thủy Hoàng ngự giá đến Cối Kê, dân chúng 2 bên đường đều phục lại tiếp đón. Trong đám dân chúng ấy, bỗng có một chàng trai toan đứng dậy, nhảy sổ đánh đâm Thủy Hoàng. Tuy nhiên, hành động chưa phát lộ thì có một ông lão đã biết ý cản lại, kề tai nói nhỏ rằng: "Không nên, đại trưởng phu phải lập nghiệp lớn, để tiến thiên thu, lẽ nào bắt chước những tay thích khách tầm thường?" Chàng trai cho là phải, không hành động nữa. Chàng trai ấy tên là Hạng Tịch, tên chữ là Vũ, quê ở Hà Tượng. Còn ông lão kia là Hạng Lương, chú của Hạng Vũ đó. Từ thuở bé, Hạng Vũ cứ theo nghiệp văn, nhưng văn thì rất dốt. Hạng Vũ mới sang nghề võ, nhưng kiếm thuật lại cũng không lành. Người chú là Hạng Lương thường hay mắng: "Mày học hành chẳng ra sao, lớn lên chỉ là một tên côn đồ dốt nát." Hạng Vũ nói: "Thưa chú, học chữ chẳng qua để biên chép mòn ngày, còn học kiếm thì cũng chẳng qua để chỉ địch, nổi được vài người mà thôi. Hai môn ấy không ít chi, nên cháu không thèm học." Hạng Lương giận dỗi mới hỏi: Thế thì mày muốn học cái thứ gì để gọi là có ích lợi? Hàng Vũ thưa, cháu muốn học nghề gì mà nhất địch vạn nhân, như thế sau này mới có thể đem thân mà ra tranh đấu với thiên hạ được. Hạng Lương thấy cháu có ý lạ, liền lấy ra sách binh pháp ra mà dạy. Môn này thì Hạng Vũ thích học, xong thì cũng chỉ học những cái đại cương mà thôi. Hai chú cháu đang ôm mộng lập nghiệp thì hôm ấy Thủy Hoàng Tuần Du đến. Hạng Vũ đã vốn ghét Thủy Hoàng dâm bạo nên muốn giết đi, nhưng Hạng Lương đã kịp ngăn lại. Từ đấy hai chú cháu đi chu du khắp thiên hạ, chiêu tập nhân tài để mưu đồ đại sự. Lý Từ thấy Thủy Hoàng đi đến đâu cũng gặp những chuyện chẳng lành, dân chúng thì khiếp sợ lẩn tránh, liền tâu với bệ hạ: "Bệ hạ, Tuần Du đã lâu, trong thiên hạ đều biết rõ uy vũ, thôi xin bệ hạ hãy khá Hồi Loan, sửa sang chính trị, giữ gìn biên cương để an dưỡng mình rồng, bớt điều khổ nhọc." Thủy Hoàng suy nghĩ một lúc rồi truyền sai giá Hồi Loan. Đi đến địa phận Duyên Châu thì trời tối, Thủy Hoàng nằm ngủ, bỗng mơ một giấc đẹp, trông thấy một vị long thần hiện đến cùng với Thủy Hoàng giao chiến. Thủy Hoàng cầm cự một hồi lâu, nhắm sức không nổi nên bỏ chạy. Chạy đến một bờ biển, nước xanh cuồn cuộn, sóng gió hải hùng. Đang cơn nguy cấp, bỗng có một con xích long từ trên trời xa xuống, há mồm ngoạm lấy Thủy Hoàng rồi nuốt đi. Thủy Hoàng mới thất kinh, giật mình thức dậy, mồ hôi ướt cả lông bào, tay chân thì rũ rượi. Biết điềm mộng chẳng lành, Thủy Hoàng lo lắng rồi sinh bệnh. Đi đến đất Xa Khâu, bệnh thế càng nặng, Thủy Hoàng liền gọi Lý Tư đến nói: "Trẫm biết không còn sống để thụ hưởng cảnh vinh hoa này nữa. Nếu vạn nhất trẫm có băng hà, khanh nên đến Thượng Quận đón Thái tử Phù Tô về mà kế vị, như vậy thiên hạ mới mong lạc nghiệp được." Nói xong thì viết một tờ di chúc và giao ngọc tỷ cho Lý Tư. Lý Tư sụp lại nhận mệnh. Thủy Hoàng mới nói: "Người phò trẫm đã lâu, các việc lớn nhỏ trẫm đều phó thác hết, vậy phải hết lòng vì nước, chớ trái lời di chúc này. Thái tử Phù Tô là người nhân ái, có thể dùng đức cải oán thiên hạ được. Ta tiếc rằng đời ta đã dùng bạo lực, phương thức này không hay đối với chánh sách trị nước." Nói đến đây, Thủy Hoàng thở hơi cuối cùng. Lý Tư liền tẩn liệm rồi đưa thi thể về Hàm Dương, sai người đi triệu Phù Tô về phát tang. Triệu Cao cản lại rồi nói: "Không nên, Thái tử Phù Tô lâu nay không tín nhiệm bọn ta. Nếu mà thừa tướng lập Phù Tô lên ngôi, chẳng những chúng ta bị mất chức mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Lý Tư nói: "Nhưng mệnh vua làm sao mà trái đành?" Triệu Cao cười nhạt rồi nói: "Đành là vậy, nhưng những lời di chúc mà thân phải lụy, thà phụ lời di chúc mà giữ được địa vị còn hơn. Thừa tướng đối với thái tử thì đâu bằng mong điềm." Lý Tư thở dài rồi nói: "Theo ý ngài thì nên làm như thế nào?" Triệu Cao nói: "Thì ta hãy đổi tờ di chúc, lập công tử Hồ Hợi lên nối ngôi." Lý Tư trầm ngâm một lúc, quyền lợi bản thân thắng đạo đức, ngẩng nhìn Triệu Cao mới nói: "Được, tôi sẽ vâng theo lời của ngài." Triệu Cao mừng rỡ đến tìm công tử Hồ Hợi rồi nói: "Nghiệp đế vương ngày nay mất còn là chỉ có công tử, thừa tướng và tôi sẽ định đoạt. Tiền vương di chiếu lập thái tử Phù Tô, nhưng chúng tôi xét thấy quyền hành của công tử sau này sẽ mất hết, nên chúng tôi xin công tử lập, và lập công tử được lên kế vị." Hồ Hợi cao mày rồi nói: "Ôi chào, sao các ngài lại có ý nghĩ như thế? Bỏ anh lập em là trái nghĩa, bỏ lời di chúc của tiên vương là bất trung, còn không theo lời cha là bất hiếu. Kẻ đã bất trung, bất hiếu, bất nghĩa thì ai mà còn phục được? Tôi không thể nghe theo lời các ngài được." Triệu Cao nói: "Đấng trượng phu không nên câu nệ những tiểu tiết mà bỏ đi đại sự. Cơ hội ngàn năm chỉ một thuở, phú quý về tay mà không biết tiếp nhận, sau này hối hận cũng chẳng có ích gì." Hồ Hợi nghe Triệu Cao nói thì bùi tai nên gật đầu đáp: Được, thế thì các ngài hành động cách nào thì tùy ý. Triệu Cao lập tức trở về thuật lại cho Lý Tư, rồi lại tráo đổi tờ di chúc, sai Diêm Nhạc đem chiếu giả đến thượng quận, bắt Phù Tô ra phải xử tử. Đoạn lập Hồ Hợi lên ngôi. Diêm Nhạc đến thượng quận truyền lệnh cho Phù Tô phải ra tiếp chiếu. Phù Tô vội vàng sụp lại. Diêm Nhạc mở chiếu ra đọc rằng: Nhà Đại Tần ngày tháng năm thứ 37, Thủy Hoàng đến hạ chiếu. Đời Tam Đại lấy hiếu trị thiên hạ, gây mối cương thường, còn không nghe lời cha là bất hiếu. Tôi không nghe vua là bất trung. Kẻ bất trung bất hiếu không đáng làm chủ thiên hạ. Nay trưởng tử Phù Tô cải mệnh cha, không trọn đạo làm con, cứ lấy tình cha con thôi, có thể thứ dung được. Xong theo phép tổ tiên thì không thể khoản miễn. Vậy chiếu lập Hồ Hợi lên làm thái tử, truất Phù Tô xuống làm thứ dân, trao cho một chén độc dược và một thanh gươm, phải tự xử lấy thân. Còn như tướng Ông Điềm cầm quân cõi ngoại, không ích lợi gì cho nước, chỉ làm hào tốn muôn dân. Lẽ ra phải đem pháp mà gia hình, nhưng vì Trường Thành chưa làm xong, tạm để cho Mông Điềm ở nơi đó đồn đốc công việc. Chiếu chỉ đã đến nơi, phải lập tức tuân theo khâm thử. Phù Tô nghe xong khóc lớn rồi nói: Vua đã bảo chết, ta không thể không tuân. Cha bảo con chết thì con không thể cải mệnh. Nay Phù Tô xin lãnh thanh gươm và độc dược cho trọn niềm trung hiếu. Mông Điềm cản lại nói: Xin điện hạ hãy xét lại, bệ hạ sai hạ thần đem 30 vạn quân đóng nơi biên cương, lại sai điện hạ đến làm giám đốc, để lo trọng trách như thế, lẽ nào lại bắt đi chết. Tôi e trong triều có điều gì gian trá, xin điện hạ hãy về triều thỉnh tội để rõ được ngay gian. Phù Tô lắc đầu nói: Bình Nhật phụ vương tôi đã ghét bỏ tôi, nài bắt chết là do thánh ý, tôi không muốn cãi lời. Nói xong sai quân đem thuốc độc đến, uống một hơi cạn cả chén. Phù Tô chết, Mông Điềm thương tiếc vô cùng, ôm thay mà khóc mãi. Ba quân cứ ngậm ngùi rơi lệ. Diêm Nhạc thấy Phù Tô đã chết rồi thì trở về báo với Hồ Hợi. Hồ Hợi liền làm lễ tức vị, xưng hiệu là Nhị Thế Hoàng Đế. Từ đó quyền hành trong nước về tay của Lý Tư và Triệu Cao chuyên chế. Hai người lập ra hình pháp rất là nghiêm khắc, cốt để trấn áp lòng dân, mưu lợi riêng, không kể đến các hại vong quốc sau này. Các quan đại thần trông thấy điều chán ngán, không muốn tham dự việc nước. Vua Nhị Thế thấy Mông Điềm thống lãnh hơn 3 vạn quân ở ngoài biên ải, còn thân thuộc thì đều ở nơi kinh thành, sợ sinh biến, liền truyền chỉ đem chém hết. Quan đại thần Tử Anh mới can: Tâu bệ hạ, họ Mông vốn dòng dõi đại thần, nay bệ hạ mới trị nước mà trừ bỏ đại thần, e lòng dân sẽ ly tán. Xin bệ hạ dùm đức khoan hồng, thay cho uy vũ để trị dân. Nhị Thế không thèm nghe, truyền đem tộc thuộc Mông Điềm ra giết hết. Mông Điềm hay tin ấy, ngước mặt lên trời mà than: Nhà ta bá đời có công lớn với nước Tần, nay vua Tần tình dùng những kẻ gian nịnh hủy hại tôi hiền. Ta cầm trong tay 30 vạn quân, đủ sức để mà phản lại, nhưng thà chịu chết chứ không để làm mất tiếng trung liệt của tổ tiên. Đêm ấy Mông Điềm liền uống thuốc độc tự vẫn. Vua Nhị Thế nghe tin Mông Điềm đã chết, lập tức truyền chỉ ra thượng quận, bắt anh em con cháu Mông Điềm đài qua thục quận. Bình Nhật, Triệu Cao và Lý Tư chỉ sợ có Phù Tô và Mông Điềm, nay thì hai người ấy đều chết hết cả, nên không còn kiêng nể đến ai nữa.